Chân thành cảm ơn ban nghị viên vùng, toàn thể quý ông bà chị em ở trong quý bà trong đoàn phụ nữ vùng này đã cho tôi có cơ hội được mình là diễn giả chứ không phải diễn thiệt nữa. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học lời Chúa chung với nhau ở trong thơ Philip đoạn 2 câu 5 cho đến câu 11. Phaolô đã viết cái thư Philip này trong khi ông bị tù ở tại Roma. Từ trong tù, nhưng cái lá thư Philip này là một lá thư đầy những cái lời khích lệ. Chúng ta ai cũng đã đọc qua, đã từng thuộc và trưng dẫn rất là nhiều câu kinh thánh ở trong thư Philip. Hôm nay chúng ta cùng nhau học phân đoạn kinh thánh này và suy nghĩ đến cái tâm tình của Đấng Christ khi nhận được cái đề tài chia sẻ lời Chúa là theo dấu chân Chúa, là đề tài của hội đồng. Tôi suy nghĩ rất là nhiều, có nhiều đoạn phân đoạn kinh thánh để có thể cùng học hỏi chung với nhau. Nhưng mà trong lòng Chúa để tôi một vài cái suy nghĩ mà tôi muốn chia sẻ với quý ông bà và quý bà chiều hôm nay. Và đây cũng là cái phân đoạn kinh thánh trong hội đồng Bồi Linh tại vùng Nam California. Khi nói đến sự hầu việc Chúa thì tôi cũng đã dùng để có thể học hỏi chung với quý bà ở tại hội đồng vào tháng 3 trước đây. Để chúng ta có thể theo được dấu chân của Chúa chúng ta thì chúng ta rất là cần biết cái tâm tình của Chúa mình, phải không? Khi mình muốn học tập theo một người nào thì mình muốn biết cái người đó có một cái ý hướng gì, có một cái tâm tình gì, để mình hiểu, mình biết, mình chấp nhận. Bởi vì theo Chúa đây là một sự tình nguyện, cho nên mình cần hiểu được cái tâm tình của Chúa mình như thế nào để mình có thể bằng lòng trả một cái giá để đi theo Chúa của mình hay là không. Chúng ta cùng với nhau suy nghĩ tâm tình của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Một cái tâm tình đó như thế nào mà Phaolô đã kêu gọi chúng ta là hãy có đồng một tâm tình như Chúa của chúng ta vậy. Tâm tình đó là cái tâm tình gì? Trong phân đoạn kinh thánh của Philip đoạn 2 từ câu 5 đến câu 11 mà quý bà vừa nghe thì chúng ta có thể thấy được hai cái tâm tình của Chúa của chúng ta. Đó là hai tâm tình rất là nổi bật. Chúng ta hiểu được cái lòng của Chúa để chúng ta cũng có thể đi theo Chúa với một cái tâm tình giống như vậy. Đó là tâm tình vâng phục và tâm tình chịu khổ. Trước hết chúng ta cùng với nhau suy nghĩ đến tâm tình vâng phục. Đây là một tâm tình nổi bật của Chúa Cứu Thế Giê-xu và đã chi phối toàn thể cái chức vụ của Chúa từ ngày đầu cho đến ngày cuối cùng của Chúa trên đất. Dẫu vậy, vâng phục lại là cái chỗ mà con người đầu tiên là Adam và Eva đã thất bại, đã làm mất cái sự vinh hiển của Chúa. Không vâng phục đã khiến cho Môi-se không được vào đất hứa. Mặc dầu Môi-se là một người lãnh đạo số một, là người bạn của Chúa, ông vẫn không được vào đất hứa, chỉ thấy để lên núi cao nhìn thấy mà thôi, bởi vì không vâng phục. Không vâng phục cũng là nguyên nhân khiến cho vua Saul, vị vua đầu tiên của Israel, bị Chúa bỏ. Mặc dầu Chúa là người, ông là người đã được Chúa chọn lựa để trở thành vị vua đầu tiên của Israel. Mà không vâng phục cũng là cái lý do khiến cho Jonah đi vào bụng cá. Và khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta sẽ còn thấy nhiều những cuộc đời vĩ đại khác nữa, nhưng mà vì không vâng phục đã nên không đi trọn cái con đường chức vụ của mình. Trong Tân Ước, khi khuyên dạy về những bổn phận trong gia đình, Phaolô đã kêu gọi con dân Chúa hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Vì cái sự vâng phục nó nói lên cái lòng kính sợ Đấng Christ. Trong lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu trong Giăng đoạn 17, Ngài đã tha thiết cầu xin Đức Chúa Cha cho con cái của Chúa hiệp một. Và không thể nào hiệp một nếu không có sự vâng phục. Trong khi đó thì Chúa Giê-xu đã chấp nhận vâng phục cho đến chết. Ngài chấp nhận cái giá của vâng phục và Ngài đã hoàn tất cái sứ mạng được giao phó vì Ngài vâng phục. Nếu chúng ta không có tinh thần vâng phục này trong sự phục vụ thì vô hình chung chúng ta chỉ phục vụ chính mình mà thôi, chứ không phải phục vụ Chúa. Chúng ta đã từng bỏ dở công tác của mình vì buồn, vì giận, vì mệt mỏi, vì không được ai biết đến. Nhưng Chúa chúng ta thì không có làm như vậy. Ngài hoàn tất cái công việc được giao phó. Nếu như Ngài bỏ dở dang cái công tác của Ngài thì ai được cứu? Chúng ta ngày nay sẽ ra sao? Vâng phục Chúa sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng đi qua những khó nhọc ở trong công việc, những mệt mỏi, những đau lòng mà mình thường xuyên đối diện ở trong sự vâng phục, trong sự phục vụ, trong việc đi theo dấu chân của Chúa. Nếu thiếu lòng vâng phục Chúa hoặc vâng phục những thẩm quyền Chúa đặt để trên mình sẽ khiến đời sống phục vụ Chúa của chúng ta bế tắc. Vì vâng phục Đức Chúa Trời mà Chúa Giê-xu đã có thể từ bỏ chính mình để trở nên loài người. Ngài có hình Đức Chúa Trời nhưng chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ. Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ để trở nên giống như loài người. Trong con đường đi theo Chúa, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để tập từ bỏ chính mình, quên ý riêng, quên tánh tự ái để có thể theo Chúa. Chúa chúng ta vốn có hình Đức Chúa Trời, Ngài chính là Đức Chúa Trời mà Ngài còn có thể từ bỏ tất cả. Còn chúng ta nhiều khi tự hào về những điều mình không có. Nếu chúng ta sợ mất những gì mình có như thì giờ, tiền bạc, sức khỏe, tiện nghi, tên tuổi, địa vị thì chúng ta không theo Chúa, không phục vụ Chúa được. Từ bỏ chính mình thì đồng nghĩa với sự hy sinh tận tụy, như muối phải tan ra, như ánh sáng phải tiêu hao năng lượng để có thể đem ích lợi cho môi trường. Chúa của chúng ta đã hy sinh cho đến giọt máu cuối cùng ở trên thập tự. Chúng ta không thể nào đi theo dấu chân Chúa, phục vụ Chúa đúng nghĩa nếu chúng ta không dám từ bỏ và không dám hy sinh. Để có thể vâng phục thì chúng ta phải hạ mình, vì Chúa chúng ta đã tự hạ mình xuống. Khi một người từ bỏ chính mình thì người đó mới có thể hạ mình xuống được. Trong đoạn 2 câu 3 thì Phao-lô khuyên chúng ta phải khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Khi thấy mình quá lớn lao thì rất khó cho chúng ta hạ mình. Và điểm thứ 3 chúng ta học được trong phân đoạn Kinh Thánh này về cái tinh thần vâng phục của Chúa, đó là Ngài phục vụ với tình thương. Để có thể phục vụ cho đến chết, để hoàn tất trách nhiệm được giao phó, Chúa cũng cho chúng ta đã phục vụ với tình thương. Chúng ta không thấy đoạn Kinh Thánh này trong Philip, phân đoạn Kinh Thánh này nói đến hai cái chữ tình thương. Nhưng khi chúng ta đọc thì chúng ta hiểu rằng Chúa đã vâng phục vì tình thương. Vì nếu không có tình yêu thương thì dù có hy sinh mạng sống cũng chẳng ích gì, phải không? Như trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 chúng ta đã được học. Khi chúng ta đi theo Chúa, đi theo Chúa không phải là để đi chơi, không phải đi du ngoạn, nhưng mà là đi theo Chúa trong cái sự phục vụ Chúa, tập tành cái sự gương phục vụ của Chúa, thì điều chúng ta cần, một trong những điều chúng ta cần để ý đó là sự vâng phục. Chính Chúa đã vâng phục thì chúng ta không thể nào không vâng phục. Nhiều khi chúng ta phải trả giá cho sự vâng phục đó, nhưng mà đó là con đường Chúa đã đi. Mình không thể đi ra khỏi cái tinh thần vâng phục đó mà nói là mình đi theo dấu chân Chúa được. Hãy yêu Chúa, yêu hội thánh, yêu gia đình, yêu anh em của mình mà phục vụ. Yêu đây không phải là cảm xúc, nhưng đó là tình yêu của lý trí và của quyết tâm. Cái tinh thần vâng phục nó được thể hiện rất là mạnh mẽ ở trong phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa mới đọc qua. Đó là cái tâm tình đầu tiên chúng ta học được. Tâm tình thứ nhì rất là nổi bật của Chúa Giê-xu trong phân đoạn Kinh Thánh này, đó là một tâm tình chịu khổ. Cái tâm tình chịu khổ này nó đi đôi với cái tâm tình vâng phục. Khi mình vâng phục mình biết vâng phục thì mình sẽ dễ dàng chịu khổ. Trong cái sự vâng phục đó nó có một nỗi đau khổ. Không một người nào hầu việc Chúa mà không đi qua cái đau khổ này. Mình tránh né sự đau khổ, sự trả giá thì mình không hầu việc Chúa được. Dù là cái công việc của chúng ta rất là bình thường ở trong hội thánh, là một người trưởng ban phụ nữ, là một người ban viên ban phụ nữ, nếu thật sự chúng ta yêu mến Chúa, muốn đi theo Chúa và muốn phục vụ Chúa, chúng ta sẽ có lúc kinh nghiệm cái sự đau khổ này trong cái sự phục vụ Chúa. Không thể nào, nếu quý bà chưa bao giờ cảm thấy mình đau khổ trong cái sự phục vụ Chúa thì quay lại thử có thật sự mình đang phục vụ Chúa hay là không. Cái người yêu mến Chúa, yêu mến hội thánh, muốn thật lòng đi với Chúa thì sẽ kinh nghiệm được cái sự đau khổ này. Chúa là người chăn, Chúa đi trước, chúng ta đi theo. Cái dấu chân của Chúa là cái dấu chân đau khổ. Làm sao mình không dẫm vào cái dấu chân đau khổ đó của Chúa được? Cho nên chúng ta cứ coi đây là cái điều mình phải chấp nhận thì mình sẽ thấy cái con đường hầu việc Chúa của mình nó nhẹ nhàng, nó dễ đi, và Chúa sẽ ban ơn, sẽ dắt mình đi. Đức Chúa Giêsu phán rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Cái chết của bản ngã thì mới vâng phục, và chết mỗi ngày thì dĩ nhiên phải khổ rồi. Chết một lần người ta đã thấy sợ rồi, phải không? Chết mỗi ngày nó khổ là cái điều đương nhiên rồi. Trước khi Phao-lô nói về nhiều khía cạnh của sự phục vụ thì trong đoạn 1 thì ông có một lời khuyên rất là ngắn gọn: Ngài nhân Đấng Christ ban ơn cho anh em, không những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa. Nó gần như một cái điều kiện ắt có và đủ vậy đó. Không những ban ơn để cho mình tin Chúa mà còn chịu khổ về Ngài nữa. Nếu chúng ta không hầu việc Chúa, không theo Chúa thì không có gì phải chịu khổ cả. Còn nếu không chấp nhận khổ thì không thể hầu việc Chúa được. Nếu chúng ta yêu mến Chúa và yêu mến hội thánh của Ngài thì chúng ta cần phải nhớ rằng không những tin Đấng Christ mà thôi, còn phải chịu khổ vì Ngài nữa. Khổ ở đây không phải là mình thiếu thốn vật chất, cái là mình đau ốm, mình thiếu thốn, nhưng nó là cái nỗi khổ của tâm hồn. Khổ vì bị hiểu lầm, khổ vì bị phản bội, khổ vì bị khước từ, khổ vì mình cưu mang cuộc đời của những con người mà Chúa đã giao cho mình chăm sóc. Đau với nỗi đau của người này, buồn với nỗi buồn của người kia, khóc với những mất mát của người này, đau đớn vì sự dại dột của người khác, mất ăn mất ngủ vì cái tinh thần thiếu trách nhiệm của chị em mình, không nói hết được. Đó là cái khổ, cái mình cưu mang cái điều mà Chúa kêu gọi mình làm. Khi mình cưu mang những điều đó thì mình có thể nhận lại được những cái đáp ứng. Nó không cùng chiều với cái đau khổ, cái gánh nặng của mình khiến cho mình đau khổ. Chịu khổ trong câu kinh thánh này nói đến sự chịu đựng, cũng mang một ý nghĩa rằng người hầu việc Chúa luôn luôn là mục tiêu tấn công của ma quỷ. Quý ông bạn chị em hầu việc Chúa trong hội thánh với tất cả mọi chức vụ, với tất cả mọi trách nhiệm, thì mình nhớ rằng mình là mục tiêu tấn công của ma quỷ. Chúng ta phải chịu đựng rất là nhiều thách thức. Chúng ta sẽ vui, sẽ buồn với người khác, không chỉ nghĩ đến mình, không chỉ làm theo ý mình. Những cái gì tổn hại cho người khác, tổn hại cho hội thánh, mình không làm, mặc dầu mình sẽ là người tổn hại, bị tổn hại. Khi Phao-lô nói rằng hiện nay chúng tôi sống là nhờ anh em đứng vững trong Chúa, thì mình có thể hiểu rằng nếu anh em không đứng vững trong Chúa thì tôi chết. Đó là cái đau khổ của người đi theo Chúa và đi con đường của Chúa. Chúa Giêsu phán rằng nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta. Trong thư gửi cho các tín hữu tại Thessalonica, Phaolô viết một câu như vậy: Chúa có cây thập tự của Chúa, chúng ta có cây thập tự riêng của mỗi chúng ta. Chúa có cây thập tự của Chúa mà chúng ta có cây thập tự riêng của chúng ta. Cái thập tự hiện nay của quý bà là gì? Là chồng, là con, là một người chị em nào ở trong hội thánh, là ai đó mình không biết. Nhưng nếu chúng ta hầu việc Chúa thì chúng ta sẽ có cái thập tự đó. Nhưng mà Chúa nói rằng trong anh em chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ thầy lay việc người khác. Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ đấng Christ mà chịu khổ thì đừng hổ thẹn, thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn. Hebrew đoạn 5 câu 8 thì chép rằng dầu Ngài là con cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu. Đi theo dấu chân của Chúa là chúng ta đi cái con đường vâng phục và đi con đường chịu khổ. Không thể nào tránh được điều đó. Quý bà cứ nhìn lại cái quá khứ của mình, quá khứ hầu việc Chúa của mình, quá khứ theo Chúa của mình. Có phải rằng mình đi cái con đường vâng phục, quên mình và đi con đường chịu khổ hay là không? Có một cái câu chuyện kể như vậy. Câu chuyện đó có thể là của một bà, không biết, tôi không nhớ là bà nào. Có thể đó là một bà, có thể là bà phụ trưởng ban viên, có thể bà trưởng ban phụ nữ, có thể bà nghị viên, có thể là bà đoàn trưởng, không chừng. Câu chuyện đó nói rằng có bà đó nằm mơ và thấy mình đi theo Chúa. Đi theo Chúa mình vác cái thập tự nặng, mệt. Và thấy mình ì ạch, mệt nhọc vác cái thập tự đó, thì một ngày kia bà dừng lại, bà nói là quá mệt, quá nặng. Chắc là mình vác nhầm cái thập tự của ai rồi. Không phải, tại vì mình, sức mình thì ít, tài mình thì ít. Thì bà nói thôi để bà chặt bớt một khúc. Bà tìm cách bà cưa một khúc. Bà vác xong rồi bà đi thêm chút nữa, bà nói vẫn còn hơi nặng. Chắc cưa chút xíu nữa là vừa, tìm dao, tìm cưa gì đó, cưa khúc nữa. Thì lần này thì bà vác cái thập tự này, bà nói khỏe quá chừng luôn. Đúng, đây là cái thập tự vừa với mình, vừa sức với mình vô cùng. Rồi bà tiếp tục đi. Tới cuối chặng đường thì nó có một cái vực sâu. Bên kia thì có một cái khách sạn, bà có thể dừng chân được rồi. Phải có một cái cầu để đi qua cái hố này. Bà nói đúng rồi, cái thập tự này là làm cái cầu đi qua. Bà để xuống. Đối với bà chuyện gì xảy ra? Hả? Thiếu một khúc. Hụt mất một khúc rồi. Nhưng mà cảm ơn Chúa, bà giật mình thức dậy. Ồ, đây là giấc mơ, không phải sự thật, đây là mơ thôi. Chứ lúc đó là bàng hoàng vì khi để cái thập tự thiếu đúng cái khúc. Khúc lớn, khúc nhỏ mà mình đã chặt. Chuyện này nó chỉ là chuyện vui thôi, nhưng mà nó nhắc mình nhớ là đừng có từ chối những cái khổ trên cái con đường đi theo Chúa. Đừng. Khi Chúa cho mình có cái ơn đó thì Chúa cho mình thêm cái chút chịu khổ đó. Chịu khổ đi. Vì khi nào quý bà nhìn lại, quý bà sẽ thấy là vô cùng sung sướng vì cảm ơn Chúa là trong lúc đó, trong cái thời điểm đó, con đã vâng phục Chúa và con đã chấp nhận chịu khổ. Cho nên bây giờ không ai còn hiểu lầm con hết, phải không? Và cái nỗi khổ của con đã được Chúa bù đắp. Các bạn chị em biết rằng khi mà mình tự bào chữa, tự binh vực mình là lúc là mình dại dột nhất. Trong cái sự hầu việc Chúa, chỉ có Chúa mới bảo vệ và Chúa mới binh vực mình được thôi. Nếu chúng ta thật sự đi theo dấu chân Chúa và sống cho Chúa, mình phải lấy cái nguyên tắc này để làm cái nguyên tắc sống và hành xử và phản ứng của mình trong những ngày gian nan thử thách. Chúa sẽ là đấng bảo vệ chúng ta. Chúa sẽ là đấng binh vực chúng ta. Vì ai biết rõ chúng ta cho bằng Chúa, phải không? Cái người bạn đường Chúa để bên mình cũng không hiểu mình đủ mà. Nhưng mà Chúa biết rõ, cho nên khi mà Chúa đã đưa tay binh vực, khi mà Chúa đã đưa tay bảo vệ, thì đố có ai có thể tìm được một cái lý do gì để chống cự chúng ta trên bước đường đi theo Chúa. Đây là nguyên tắc của chúng ta đứng trước những khó khăn thử thách. Đừng bao giờ tự binh vực và tự bảo vệ mình, vì mình rất là nhiều khiếm khuyết. Người ta, người này không biết, người kia không biết, có người khác biết thì sao, phải không? Cho nên tốt nhất hãy để cho Chúa qua những chặng đường vâng phục, những chặng đường chịu khổ của chúng ta. Chúa biết hết, Chúa thấy hết. Và khi Chúa đã binh vực là Ngài làm toàn hảo. Ngài làm rất là toàn hảo, chúng ta tự binh vực mình sẽ thiếu sót. Nếu tôi dừng ở đây, nếu bài giảng là chia sẻ chiều hôm nay kết thúc ở đây, thì tôi nghĩ là nhiều khi mình cũng thấy buồn chứ. Mình theo Chúa toàn là vâng phục, toàn là chịu khổ. Cái con đường theo Chúa sao nó buồn quá. Đến nỗi có nhiều người nói là tôi phản đối cái đó. Theo Chúa mà chịu khổ, vâng phục, nhịn không, tức nước vỡ bờ không được, phải không? Nhưng mà phân đoạn Kinh Thánh mình đọc nó không kết thúc ở đó. Nó còn có thêm câu 9 trở đi. Tôi đọc cho quý bà nghe cái câu 9 trở đi của Philip đoạn 2. Cũng vì đó, cũng vì vâng phục, cũng vì chịu khổ, nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Đây là phần thưởng của con đường chịu khổ và con đường vâng phục. Chúng ta theo dấu chân của Chúa, chúng ta vâng phục, chúng ta chịu khổ như Chúa, thì chúng ta cũng sẽ hưởng được cái vinh dự như Chúa đã hưởng. Phần Kinh Thánh chúng ta vừa mới đọc đó nói đến cái vinh dự của Chúa Giêsu nhận được khi Ngài đã vì vâng phục, vì chịu khổ. Ngài đã được gì? Ngài được Đức Chúa Trời đem lên rất cao. Đây là vinh dự lớn nhất mà Đức Chúa Trời ban cho Chúa Giêsu, bao gồm tất cả những vinh dự khác, những phần thưởng khác. Lúc bắt đầu chức vụ sau khi được đầy dẫy Đức Thánh Linh, Đức Chúa Giêsu đã bị ma quỷ cám dỗ trong đồng vắng. Ma quỷ đã đem cái vinh dự này ra để cám dỗ Chúa. Ma quỷ bảo Chúa thờ phượng nó đi thì Ngài sẽ được những cái vinh dự, nó sẽ ban cho hết mọi nước ở trên thế gian này, mà không cần phải đi cái con đường vâng phục và sỉ nhục đau đớn đó. Nhưng Chúa đã chiến thắng cám dỗ và Ngài đi cái con đường vâng phục, hy sinh, chiến thắng bằng thập tự giá. Chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta theo dấu chân Chúa đi vào con đường chịu khổ, con đường vâng phục, thì Chúa cũng sẽ đưa chúng ta lên một địa vị rất cao. Chúng ta cần nhớ rằng Chúa đưa chúng ta lên, chứ không phải tự mình nhấc mình lên. Bởi vì ai tự nhấc mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được nhấc lên. Chúng ta phải chờ đợi Chúa nhấc mình lên. Trong ý định và trong thời điểm của Ngài, chúng ta phải kiên nhẫn. Trong lịch sử hội thánh, chúng ta đã thấy, đã từng nghe có những người hầu việc Chúa đã đi trước cái thời điểm của Chúa, tự đưa mình lên cao, nhắc nhở chúng ta thấy mình đừng có vì thấy mình giỏi giang trong sự hầu việc Chúa rồi tự đưa mình lên, hoặc tha thiết mong chờ được nhấc lên. Khi chúng ta thiếu lòng vâng phục, thiếu tinh thần chịu khổ, chúng ta rất dễ nhấc mình lên cao trước thời điểm của Chúa. Chúa nhấc chúng ta lên cao đến cái mức độ nào, quý bà biết không? Chúng ta được trở nên bạn hữu của Chúa Giêsu. Chúa hứa rằng Ngài sẽ không gọi những kẻ hầu việc Chúa, theo Chúa là tôi tới nữa, nhưng Ngài gọi họ là bạn của Ngài. Khi Ngài sai chúng ta ra đi phục vụ Chúa, thì Ngài đặt chúng ta ngang hàng với Ngài. Chúa nhấc chúng ta lên cao, làm bạn hữu của Chúa và làm ngang hàng với Ngài. Chúa nói rằng, ai tiếp các ngươi là tiếp ta. Có phải ngang hàng với Chúa không? Ai tiếp các ngươi là tiếp ta. Rồi thêm nữa, gì nữa? Ai tiếp ta là tiếp Đấng đã sai ta. Đây là một cái vinh dự lớn lao mà Chúa dành cho chúng ta là những người đi theo Chúa để phục vụ Chúa. Cái vinh dự này quá lớn. Tưởng tượng đến cái vinh dự này không là mình thấy choáng ngợp phải không? Quá lớn. Rồi Chúa còn cho chúng ta được biết thêm về Ngài. Khi chúng ta là bạn hữu Chúa thì chúng ta sẽ biết thêm về Chúa. Nhưng ta gọi các ngươi là bạn hữu ta vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Không những là bạn của Chúa mà bạn của Chúa bởi vì Chúa sẽ tỏ cho chúng ta biết ý định của Đức Chúa Trời trên cuộc đời. Đó là lý do vì sao khi chúng ta đi với Chúa, chúng ta bình tĩnh trước rất là nhiều biến cố, những biến động mà thế giới này rúng động, nhưng người tin Chúa không rúng động. Là tại sao? Mình biết rằng Chúa có cho phép á, thì nó mới xảy ra. Mà Chúa không cho phép thì không có cái gì xảy ra cả. Chừng đó cái suy nghĩ thôi đã khiến cho chúng ta bình an. Mình không có bấn loạn trước tất cả những cái khủng hoảng của thế gian này. Mình bình an vì mình biết đó là ý định của Đức Chúa Trời. Càng ngày chúng ta sẽ càng biết Chúa nhiều hơn khi chúng ta đi sát với Chúa. Đừng đi trước, đừng đi quá xa đằng sau lưng Chúa, đi sát với Chúa. Chúng ta sẽ biết Chúa nhiều hơn qua cái sự phục vụ Chúa. Ngày càng biết Chúa nhiều hơn, đó là một vinh dự. Không phải biết cái thân thế sự nghiệp của Chúa, đọc Kinh Thánh thì ai cũng sẽ biết Chúa Giêsu Giáng sinh đã làm Bethlehem vân vân, biết hết. Nhưng chúng ta biết được ý muốn của Chúa và biết được cái tấm lòng của Chúa. Phao-lô đã từng cầu nguyện cho các tín hữu Colosse rằng: xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa. Tôi mới nghe kể một chuyện là trong cái biến cố năm 2000, người ta sợ đó, Y2K, thì có một gia đình họ đi qua bên Arizona mua một miếng đất đào thiệt sâu xuống. Người này người Việt Nam đó quý vị. Mua một cái container mà không biết là lớn cỡ nào, chứa hết tất cả đồ ăn vô đó, chôn dưới đất, để rồi khi mọi người không ai có ăn hết thì mình sống, đại gia đình của mình sống. Khi tôi nghe cái chuyện đó thì tôi cũng có thể tưởng tượng được. Nhưng vì họ không biết Chúa, phải không? Chúng ta biết Chúa, chúng ta có làm như vậy không? Không thể làm được. Mình thấy cái đó là một cái sự dại dột. Nhưng mà khi chúng ta hiểu được Chúa, biết được Chúa, chúng ta bình tĩnh lắm. Nhưng mà trong số đó cũng có những người tín đồ thấy chất một bếp không biết bao nhiêu là đồ ăn, sau này quá hạn quá đắt đem ra đổ chứ làm gì. Cho nên khi mình biết Chúa đó, mình sống vượt lên trên hoàn cảnh, mình có cái sự bình an. Không phải là sự bình an của một người không biết lo sai là ngu dại không. Mình chứa được bao nhiêu, phải không? Rồi mình có sống mà để ăn không? Tại sao có những cái suy nghĩ rất là đơn giản như vậy, nhưng mà người không có Chúa thì suy nghĩ như vậy. Tôi có nghe cái quảng cáo ở trên đài quảng cáo: làm nhiều, giàu không phải do làm nhiều hay làm ít. Không biết quý vị có nghe cái quảng cáo đó, nhưng mà giàu là do để dành. Chà, lạ lùng ha, nó đi ngược lại với lời Chúa giữ phải không quý vị? Họ lại kêu là để dành nhiều á thì giàu nhiều, mà để dành ít thì giàu ít. Mà họ chưa đi, để làm gì? Không có câu trả lời cho họ trong cái chuyện đó. Rồi mình có được hưởng không? Phải không? Nhưng khi mình con cái của Chúa, mình thật sự đi theo dấu chân Chúa, thì Chúa ban cho mình có cái sự khôn ngoan, hiểu được cái ý định của Đức Chúa Trời, hiểu được cái chương trình của Đức Chúa Trời, biết được cái mong manh, cái tạm bợ của mình, và biết được cái đời đời của Chúa. Nhưng mà không gần Chúa, mình sẽ không thấy, không nhìn và không ứng dụng những cái điều đó cho cái cuộc đời của mình. Nếu chúng ta không theo Chúa, không phục vụ Chúa, thì mình sẽ không biết thêm và không biết đúng về Chúa. Hầu việc Chúa mà không biết Chúa thêm á, là hầu việc chính mình mà thôi. Mỗi ngày chúng ta đi theo Chúa, chúng ta phải biết Chúa hơn, biết hơn, biết hơn. Quý bà nhớ khi mình học tiểu học á, hồi xưa không biết giờ học sao thì tôi không biết, mình học lịch sử Việt Nam mình á, thì mình cũng học Hùng Vương, mình cũng học các đời vua phải không, học cách đơn giản. Rồi khi mình lên trung học mình cũng học lại những cái đó, mà mình học nó sâu nhiệm hơn, sâu sắc hơn. Rồi mình lên tới đại học thì mình nếu đi theo cái ban sử thì mình cũng sẽ học những cái đó thôi, nhưng mình học nhiều chi tiết hơn. Như cái chuyện tích thiếu nhi mà mình, những cái đọc kinh thánh, chuyện tích thiếu nhi trong những quyển sách nhỏ, nó đơn giản thôi, phải không? Mà khi mình lên thiếu niên, thanh niên đến người lớn thì nó khác hơn, nó sâu sắc hơn. Cuộc đời theo Chúa của mình cũng vậy. Mỗi ngày mình phải khá hơn. Khá hơn trong cái hiểu biết về Chúa. Nhiều phương diện hơn, sâu sắc hơn. Nhưng mà nếu 10 năm rồi mình tin Chúa, nhìn lại mình cũng y hệt như hồi đó, rất là cẩn thận. Cái nguy hiểm của cái người hầu việc Chúa là phục sự Chúa, phục vụ Chúa trong các ban ngành, phụ nữ, nam giới hay thánh niên gì. Cái nguy hiểm là không biết Chúa. Mình không biết Chúa, mình sẽ đi theo Chúa trật. Mình sẽ hầu việc Chúa trật mà mình không biết. Ok, cái điểm kế nữa mà mình được tôn cao đó là gì? Mình được Đức Chúa Trời tôn quý. Trong Giăng đoạn 12 câu 26 nói rằng: nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta, và ta ở đâu thì kẻ hầu việc ta cũng ở đó. Nếu ai hầu việc ta thì cha ta ắt tôn quý người. Được Đức Chúa Trời tôn quý, đây là một cái vinh dự lớn lao cho những người theo Chúa. Ta ở đâu thì kẻ hầu việc ta cũng ở đó, và ai hầu việc ta thì cha ta ắt tôn quý người. Chúa ở đâu thì người theo Chúa cũng ở đó. Có thể là không gian, có thể là hoàn cảnh. Nói chung đó là mình với Chúa ở cùng một chỗ, cùng một suy nghĩ, cùng một quyết định. Đó là cái vinh dự rất là lớn. Mình với Chúa là bạn, được biết ý Chúa, ở chung một chỗ. Bây giờ ông tổng thống kêu quý bà tới dọn nhà, tới ở gần nhà tôi đi. Tôi rất là thích có người hàng xóm như bà vậy đó. Mình có thích không? Cho báo chí, tivi nó sẽ đăng ầm ầm lên phải không? Nhưng mà Chúa của chúng ta cao trọng hơn nhiều, cho chúng ta ở cùng một chỗ với Ngài. Mà nhiều khi thì chúng ta sợ, chúng ta tránh. Bây giờ chúng ta còn được gì nữa? Chúng ta được thưởng. Ngoài những cái vinh dự đó thì chúng ta còn được thưởng. Anh em sẽ bởi Chúa mà được hưởng, được cơ nghiệp làm phần thưởng. Ở Côlôse đoạn 3 câu 24. Tôi không thể tưởng tượng được cái cảnh mà Chúa phát thưởng cho mình ra sao, nhưng mà Chúa nói rằng khi Chúa tái lâm thì Chúa sẽ đem phần thưởng theo, phát cho mỗi người tùy theo công việc họ làm, chứ không phải tùy theo sự khôn ngoan, kiến thức hay tùy theo suy nghĩ của người đó, mà tùy theo việc họ làm. Phần thưởng đó như thế nào chúng ta không biết, nhưng chắc chắn rất là độc đáo, vì dành cho mỗi người tùy theo từng người. Có thể chúng ta sẽ được xướng danh giữa vũ trụ mình không biết, nhưng mà chúng ta được phần thưởng. Có nhiều người nói rằng làm mà nghĩ đến phần thưởng thì xác thịt yếu đuối quá, phải thiêng liêng chứ không phần thưởng cũng làm. Chúng ta có nhiều khi rất là anh hùng và nghĩ như vậy. Nhưng mà mình biết là cái chuyện mà hứa cho phần thưởng là Chúa hứa, chứ không phải mình đòi. Chúa hứa ta sẽ thưởng, chứ không phải là Chúa ơi Chúa thưởng cho con đi rồi con làm. Không phải, Chúa hứa. Nên quý đừng lo, nếu quý vị làm mà trông mong cái phần thưởng từ nơi Chúa thì không phải xác thịt đầu, thiêng liêng lắm mới có thể nghĩ được cái chuyện đó. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được cái vinh dự này ở trong cái bước đường đi theo Chúa, chịu khổ, vâng phục. Rồi có một việc nữa, là một cái vinh dự nữa là Chúa sẽ giao cho chúng ta cái việc lớn hơn. Đây là một cái phần thưởng. Quý vị đi làm, mỗi lần ông chủ kêu lên mà bây giờ giao cho một việc lớn hơn, thì quý vị nghĩ đó là thưởng hay phạt? Thưởng hay phạt? Thưởng chứ, được thăng quan tiến chức á. Nhưng mà trong lãnh vực thuộc linh, nhiều khi mình được giao cho công việc nặng hơn thì mình sao? Ủ sụ xuống. Bộ hết người làm rồi, tôi nhiều việc quá rồi còn giao thêm cho tôi này kia. Phải không? Trong khi đó sau mình đi làm ở sở, ông chủ kêu vô nói vợ bữa nay chị không làm chuyện này, chị làm chuyện kia. Quý vị nên nhớ là khi được lên chức thì lên gì? Lên lương. Phải không? Cho nên khi mà Chúa giao cho mình việc lớn hơn thì Chúa trả lương khác đó. Yên chí đi, khỏi lo. Nhưng mà ai trung tín á, thì Chúa sẽ giao cho việc lớn. Đó là cái điều mình học thường xuyên biết hết rồi phải không? ai trung tín trong việc nhỏ thì sẽ giao cho việc lớn, ai cai trị một thành trung tín Chúa giao cho 10 thành. Cho nên khi mà mình thấy người khác nhờ mình thêm ở trong hội thánh á, thì có nghĩa là gì? Người ta thêm tin cậy. Mình phải sung sướng về cái điều đó hơn là giận rồi quậy quả bỏ đi là tôi mệt muốn chết rồi mà còn thế này thế kia, ha không? Mình nghĩ trong cái nhìn của Chúa mình sẽ nhìn khác trong cái vấn đề đó. Nhưng mà nếu chúng ta thấy mình càng ngày càng không biết làm gì đó thì coi chừng. Không phải mình khỏe đâu nghe, cái đó không phải đâu. Tại vì người hầu việc Chúa thật sự thì càng ngày càng thấy mình bận rộn, bận rộn mà mình còn muốn làm thêm nữa đó, tự nguyện làm thêm. Nhưng mà càng ngày thì thấy không ai nhờ mình cái chuyện gì hết, đừng có về nhà sung sướng quá kìa. Này là thôi ngồi téo chân coi phim bộ đại hàng. Không phải làm cái gì nữa hết. Tôi nói giỡn cho quý bạn có thích coi phim đại hàng không? Đâu có từ giờ đâu phải không? Bạn giàu có nghe nó hay thiệt đó. Cẩn thận, đó là một sự cám dỗ lớn lao đó, chứ không phải nhỏ đâu. Và tôi biết nhiều con cái Chúa những cái bỏ hết mà chuyện. Tôi đã từng thử coi rồi. Quý vị biết không, họ làm rất là nhiều, dài dòng một cách vô nghĩa lý nữa đó. Để làm chi? Để hấp dẫn người khác tôi ngồi coi. Nhưng khi mà mình bắt đầu nhàn nhã rồi mình sẽ ngắm đến mấy cái đó. Nhưng khi mình bận rộn thì không có cái gì hấp dẫn, cám dỗ được mình. Tôi thấy mấy ông ra rồi đó. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng vinh dự đó Chúa dành cho chúng ta ngay ở trần gian này, chứ không phải là chờ cho đến khi mình về trời đâu. Ngay trong trần gian này, cái vân phục, cái khổ nó đi song song với những cái phần thưởng. Chứ không phải làm hết đi, làm cho đến kiệt sức rồi ta thưởng. Lúc đó sức đâu nữa mà hưởng cái phần thưởng, nó phải không quý bà? Nhưng mà cái chịu khổ, cái vân phục đó, nó đi chung hai cái phần thưởng. Khi mình chịu khổ vì Chúa làm này làm kia, Chúa thưởng cho mình, mình sẽ kinh nghiệm được cái đó. Chưa kể những cái vinh dự, dĩ nhiên sau này khi mình về với Chúa mình sẽ có những cái loại phần thưởng khác mà bây giờ Chúa cũng không nói, tại vì nói các ngươi không hiểu. Chuyện về đất nói ngươi chưa hiểu, chuyện về trời nói sao hiểu, phải không? Mình chưa biết, nên nó rất là quan trọng. Cho nên khi chúng ta thấy rằng đi theo Chúa bên cạnh những cái vất, những cái vân phục, những cái chịu khổ đó, những cái sỉ nhục đó, mình có cái phần thưởng. Tôi muốn nói thêm cái phần thưởng đó để khích lệ mình. Khích lệ mình là nó cuộc đời theo Chúa của mình nó phải chỉ chừng đó. Có nhiều người thì ngày nay họ nói là tin lành thịnh vượng đó, ta muốn là người theo Chúa đó, lúc nào cũng vui, là cười, là hy vọng, là đủ thứ. Đó là một phần thôi, nó là tin lành méo mó rồi. Tin lành đúng là chịu khổ và vân phục. Nhưng mà tất cả những cái điều này thì nó có một cái đặc điểm rất chung, rất là quan trọng. Vinh dự này nó chỉ dành cho những người theo dấu chân Chúa mà thôi. Quyết tâm theo dấu chân Chúa. Đừng bao giờ chúng ta lập luận rằng tôi tin Chúa là đủ rồi, tôi bận rộn quá, tôi phải lo cho chồng, cho con chưa lớn, con còn nhỏ, con chưa ra trường, vân vân. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng cơ hội là của hiện tại, không phải của tương lai. Cơ hội là bây giờ đây. Chúng ta đừng có lần lửa. Nói như một số chính hồi sáng nói rất là đúng. Ở cái người mà nói rằng khi này tôi thế này thế kia rồi tôi mới làm, không bao giờ người đó làm. Khi có một đồng không dân á, thì hứa là sẽ có 10 đồng dân, thì yên chí để có 10 đồng cũng không dân luôn, chờ cho đến khi có 100. Từ 100 không dân chờ đến 1000, đến lúc nhiều quá rồi cái chờ nữa, phải không? Thôi, đừng có, chúng ta nhớ với Chúa là đừng có lần lửa với Chúa. Và Chúa có một câu rất là hay trong những trường hợp đó là gì? Đừng tự dối mình. Thứ hai là cái vinh dự này, bên thứ nhất là dành cho những người theo dấu chân Chúa. Nhưng thứ hai là vinh dự này gắn liền với Đức Chúa Trời. Ra khỏi Chúa chúng ta không có một cái vinh dự nào hết. Vinh dự nào chúng ta đạt được mà không có Chúa ở trong đó, mà Chúa không tham dự, mà không đến từ Chúa đó, thì đó là cái vinh dự hão huyền và tạm bợ. Khi có những người được loài người khen đó, thì Chúa nói rằng người đó đã được phần thưởng của họ rồi. Nghĩa là họ sẽ không có phần thưởng, không cần cái phần thưởng nơi Chúa nữa. Chúng ta nhớ rằng có những người tới nói Chúa nói là họ đã cho Chúa ăn, Chúa uống, đã thăm Chúa, thì Chúa nói, thì họ nói là tôi có thấy Chúa đói bao giờ mà cho ăn có khác, cho uống bị tù mà đi thăm đâu. Thì Chúa nói rằng khi các ngươi làm điều đó cho một kẻ nhỏ mọn trong anh em ta là làm cho ta. Cho nên cái vinh dự đó nó có cái sự gắn liền với cái gì đó mình làm cho Chúa. Cái vinh dự thật sự đó nó liên quan đến Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi có những người làm những cái việc rất là lớn và đến khoe với Chúa rằng: Chúa ơi, tôi đã nhân danh Chúa làm này làm kia làm nọ, phải không? Quý bà biết phân đoạn kinh thánh đó, đuổi quỷ rồi chữa bệnh, Chúa nói làm sao? Ta không biết các ngươi. Mình làm cái chuyện cho người khác uống một ly nước, ăn cái bánh, đi thăm, thì Chúa nói làm cho Chúa nhỏ xíu mà thấy không quan trọng. Mà cái người kia thì thấy mình làm quá nhiều việc to cho Chúa, thì Chúa nói Chúa không biết. Điều này nó có nghĩa gì? Chúa muốn cho mình thấy một điều này: cái lòng của Chúa, những cái gì mình làm mà cho Chúa đó thì nó mới còn. Chứ dù nhỏ cách mấy đi nữa, nhưng mà vì Chúa mình làm thì nó sẽ còn. Nhưng mà vì mình làm á, thì to cách mấy đi nữa thì Chúa nói Chúa không biết, Chúa không ghi nhận và Chúa không biết. Cho nên chúng ta trên bước đường theo Chúa, lời của Chúa sẽ là niềm an ủi và là cái khích lệ cho chúng ta rất là nhiều, để chúng ta có thể bước qua những cái khó khăn trong cái sự vâng phục. Nó không khó đó, thì nó không có giá trị nữa. Nó khó lắm, tại vì có những lúc rất là khó, chứ không phải là mình nói là một chuyện. Trong thực tế mình sẽ đối diện với những chuyện rất khó, nhưng mà trong những cái lúc đó là những lúc rất là kêu là gì, sống chết vô cùng quan trọng cho cuộc đời của tất cả chúng ta. Càng khó bao nhiêu thì càng minh chứng cái lòng mình đối với Chúa bấy nhiêu. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta qua cái chủ đề này, qua cái bài học, qua cái phân đoạn kinh thánh này, mình thấy được cái giá trị thật ở trong cái con đường theo Chúa, và mình thấy được cái lòng thương của Chúa, sự nhân từ của Chúa, sự bao dung của Chúa. Chúa có rất là nhiều lời hứa cho chúng ta. Xin Chúa giúp cho mình có thể áp dụng những điều đó cho chính mình ở trong những bước đường theo Chúa. Chúa giúp cho mình, quý bà ráng để dành nhiều thời giờ để học kinh thánh, để cầu nguyện. Vì mình không thể biết Chúa bằng một cách nào khác, trước hết qua cái sự học lời Chúa và qua sự cầu nguyện, giữ cái mối tương giao với Chúa. Là vì khi mình làm mà mình không biết cái tâm tình của Chúa thì mình làm trật. Nhờ kinh thánh mà chúng ta biết được cái tâm lòng, biết được cái tâm tình của Chúa của mình. Mình từ chối học kinh thánh thì mình không thể biết được cái tâm tình của Chúa mình. Mà không biết cái tâm tình của Chúa thì mình sẽ hầu việc Chúa sai, và đó rất là nguy hiểm. Để rồi có lúc Chúa mình tới mà nói: Chúa, con đã từng làm này làm kia. Chúa nói: ta không biết các ngươi. Xin Chúa giúp cho chúng ta không một người nào để cả cuộc đời nói rằng mình đi theo dấu chân Chúa mà rốt cuộc cuối cùng Chúa nói là Chúa không biết mình, thì không có cái gì đau khổ và mất mát kinh khủng cho bằng. Nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được tâm tình vâng phục chịu khổ của Chúa và bước đi trong sự soi sáng của Chúa, để hưởng được những cái vinh dự, được làm bạn, được ngang hàng, được Chúa bày tỏ ý muốn của Chúa cho mình. Và chính những điều đó giúp cho cuộc đời đi theo Chúa của chúng ta nhẹ nhàng, vui thỏa và ảnh hưởng được rất là nhiều đến những người xung quanh. Xin Chúa dùng lời của Chúa để khích lệ tất cả chúng ta. Xin quý bà cùng đứng lên, chúng ta để ít phút cầu nguyện riêng với Chúa, và sau đó tôi sẽ cầu nguyện.